Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì lúc đó có mặt với nhau trong nhà đó, ta nghĩ rằng đây là cái người đánh cắp đi cái tình cảm mà ta đang hồng mong mỏi nó có mãi với mình. Cái tâm niệm đó sẽ làm cho mối quan hệ giữa con chồng và mẹ kế đó nó trở nên rất là gập ghềnh và lặng đọng. Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến. Nếu người mẹ kế đó là người tốt đó, thông qua cái nhân phẩm tư cách mà ta có thể quan sát một cách độc lập, thì ta nên hỗ trợ và giúp cho cha chúng ta, và người mẹ kế đó đó sẽ có thể trở thành là một cái người mẹ thương con ruột, thương những người con chồng cũng chính như là người con ruột của mình. Nhưng tình huống như thế không phải là ít ở trong xã hội. Tình huống mà mâu thuẫn gay gắt giữa con chồng và mẹ kế không phải là ít. Nhưng đừng vì những cái kinh nghiệm quá khứ đó mà ta đã bắt gặp được từ sách vở, từ phim ảnh, từ các phương tiện truyền thông, mà ta mất đi cái niềm tin về một cái mái ấm gia đình. Ở trong đó mình là một thành phần. Cho nên ta nên có ứng xử tích cực để cho cha chúng ta khỏi phải dằn vặt, dày vò tâm lý, tiến đến với cái người mình thương đó, thì bị con cái phản đối. Mà ở vậy đó, như tư thế gà chống đuôi con đó, thì cảm thấy là thiệt thòi về phía bản thân mình. Và rồi đến người đàn ông nào cũng muốn có một người phụ nữ chăm sóc với tư cách là người vợ và thay thế mình để lo cho các đứa con. Cho nên nếu đó là một cái điểm xuất phát chân chính thì ta nên ủng hộ để cho gia đình nó trở nên là hạnh phúc hơn. Và dĩ nhiên đó, cái sự hạnh phúc đó nó lại thuộc vào cả ba đối tượng là cha, mẹ kế và các đứa con. Do đó thay vì ta dành cái tình cảm về riêng cho mình, thì hãy mở rộng tấm lòng ra để chia sẻ tình cảm đó cho các thành viên còn lại. Vì chia sẻ tình cảm cho người mẹ kế là đồng nghĩa là ta đang hiến tặng hạnh phúc cho người cha, và để cho người cha đó có thể có được cái tâm trạng thoải mái mà chu lo cho đời sống và tương lai của các thành viên còn lại trong gia đình. Thì nên ứng xử một cách khôn ngoan trong tình huống này sẽ là cơ hội mang lại hạnh phúc cho tất cả. Còn nếu như ta biết là người mẹ kế đó không phải là cái người mẹ với cái tư cách mẫu mực, thì ta có những cách thức để can ngăn, khuyên cha của mình hãy kéo giãn cái việc mà tiến đến đính hôn để dành thời gian tìm hiểu thêm nữa, rồi sau đó thì hai người sẽ tự quyết định với nhau. Nói chung là mỗi người đều có một cái quyền tự do. Như cái lời khích lệ và những cái lời khuyên á, có nghệ thuật đó, và khéo léo đó, lại có một cái giá trị ứng dụng rất là lớn. Cho nên là những đứa con hiếu thảo thì ta cũng đừng nên làm cho cha thất vọng, nhưng đừng nên để cho cha mình vì một cái mối tình nào đó mà đánh mất cả cái tương lai hạnh phúc của tất cả các thành viên ở đây là những đứa con trong gia đình. Làm được như vậy thì tình cảm hạnh phúc gia đình sẽ được trọn vẹn ở mức độ cao nhất của nó. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có câu hỏi như sau. Con đã mất mẹ từ nhỏ, ba con ở một mình nuôi ba anh em con ăn học thành người, nhưng chẳng may năm 2005 ông làm ăn thất bại, tay trắng trắng tay, ba con từ đó lao vào rượu bia thường phai xỉn. Con không biết phải khuyên ba con thế nào, mong thầy chỉ cho con lời khuyên. Nam mô A Di Đà Phật.
Khi thiếu sự chuẩn bị tâm lý đó, thì cái vô thường dẫn đến tình trạng mất mát ở trong xã hội sẽ làm cho một số người nam mượn rượu chè làm chốn tiêu khiển. Sở dĩ mà người ta chọn rượu chè là bởi vì bế tắc nhiều quá và nghĩ rằng là rượu sẽ làm cho nhận thức của mình nó không còn nhớ được nữa và tạm quên đi, và lầm tưởng rằng đó là giải pháp để thoát ra khỏi cái khủng hoảng hiện tại. Nhưng không ngờ là lao vào những cái thói quen nghiện ngập đó đó thì làm cho gia đình ngày càng khốn đốn, khổ đau nhiều hơn. Do đó tất cả những người nam đừng nên lao vào chúng khi bế tắc, bao gồm thất bại ở trong cuộc tình, thất bại trong làm ăn, thua lỗ trong sự nghiệp và có cái gút ở trong các mối quan hệ. Vì làm như thế đó thì tương lai nó sẽ rất là mù mịt. Là những người con đó thì ta phải khéo léo khuyên, bởi vì cái cơn nghiện ngập đó có thể làm cho người nghiện bất chấp đi tất cả và cứ nghĩ rằng là việc nghiện của mình là có một cái lý do thỏa đáng nên được cái quyền để nghiện vì luật pháp không cấm. Do đó để tháo và giúp cho người cha thoát ra trong tình huống này không phải là chuyện dễ. Do đó nó liên hệ đến cái bản lĩnh và sự khôn ngoan của những đứa con. Ví dụ ta thấy cái hoàn cảnh nêu ra đó là mẹ mất sớm, cha phải gánh vác hết tất cả, bây giờ gánh vác cán đá không nổi cho nên buồn quá mà buồn rượu giải sầu. Thì bây giờ đó là những người con phải chứng minh rằng là mình có thể đóng góp một vai trò gánh vác các công việc mà người cha đã làm, để cho người cha nhẹ bớt được cái sức ép về trách nhiệm gia đình. Thì lúc đó người cha mới có thể an tâm và tin tưởng vào cái tương lai của bản thân mình. Chứ lúc đó mà ta đòi hỏi thế này thế kia hoặc là trách móc cha thế này thế nọ khi so sánh với cha của những người bạn khác á, thì cái sức ép đó sẽ làm cho người cha đó mất cả tương lai. Và đến lúc phát hiện ra những cái chứng bệnh gan hoặc là nhiều chứng bệnh khác đó, thì đã quá muộn màng lắm rồi. Điều thứ hai đó là mỗi khi cảm thấy cha mình buồn thì những đứa con đó phải khéo léo tới đó tâm sự và giải bài. Cái thứ tâm sự là đừng nên đi thẳng vào ngay cái vấn đề mà bản chất của sự bế tắc nó đang diễn ra, trong khi đó nó chưa có được giải pháp. Ví dụ như người cha vì bị thất nghiệp chẳng hạn, là thua lỗ chẳng hạn, thì cái sự tiếc nuối về cái số tiền lương mà mình bị thất nghiệp á, cũng giống như cái khoản tiền quá lớn mà mình bị mất đi đó, sẽ làm cho người cha không còn thiết tưởng gì muốn lắng nghe về cái sự chia sẻ. Vốn dĩ ta quá ít kinh nghiệm về lĩnh vực đó, cho nên tốt nhất đó, trong những cuộc trò chuyện đó, là ta đi vào một cái nội dung khác, có cái tinh thần vui tươi hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, để đánh lạc hướng cái nỗi buồn của người cha ở trong cái bế tắc mà người cha đang vấp phải. Thì bằng cách trò chuyện như vậy đó thì ta đã hỗ trợ được một phần nào để cho người cha bớt đi cái nỗi đau đang gặp. Điều thứ ba là bất cứ một cái gì nó cũng phải đến hồi kết thúc, rồi mọi việc nó sẽ phải trôi qua. Tiếc nuối về một mất mát không phải là một giải pháp. Có rất nhiều người thua chứng khoán trong thời gian 1.5 năm vừa qua đó, trở nên thất điên bát đảo, nhất là cái số tiền nó quá khổng lồ. Rượu chè là một phương pháp để giải sầu, một số khác thì lao vào các cái cuộc ăn chơi, một số khác thì tự vẫn, một số khác thì trở nên là điên dại. Tất cả những thứ đó sẽ làm cho bế tắc ngày càng trở nên bế tắc nhiều hơn nữa. Thì là người con hiếu thảo thì ta phải thấy rõ đó là cái điều không vui, và cố nhắc cho cha mình thấy rất rõ rằng là ngày xưa đó cha con mình nghèo, mình vẫn có thể sống được hạnh phúc cơ mà. Cho nên cha đừng lo rằng là cha không có tiền làm cho các con sẽ bị khổ đau. Chúng con sẽ đứng bên cạnh cha, ủng hộ tinh thần của cha. Cha có tiền nhiều, chúng con cũng chi tiêu ít. Cha bị thất nghiệp, chúng con lại càng chi tiêu ít hơn nữa. Và do đó cha đừng quá bận tâm về cái việc mà châu lo tất cả mọi thứ như là áo quần, cơm nước, tiền bạc, trò chơi và những cái nhu yếu phẩm khác, để cho cha nhẹ bớt đi cái nỗi lo này và cầu chúc cho cha sớm vượt qua được cái bế tắc đó. Tức là làm thế nào để nhổ lên cái gốc rễ của sự lo lắng và cái tính trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai như là một thách đố, thì lúc đó người cha mới có thể an tâm để không còn tiếp tục lặn hụp ở trong các cái cơn nghiện mà vốn dĩ nó làm cho tình hình ngày càng bế tắc, ngày càng đau đớn nhiều hơn nữa. Cho nên cố gắng làm sao giúp cho cha mình nhận thức được rất rõ là con cái sẽ không khổ đau vì người cha bị nghèo, mà con cái sẽ bị khổ đau nếu người cha không thoát khỏi cơn nghiện. Ý thức đó làm sao ta phải để cho người cha nhận thức được rõ. Và nếu đã nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không có tác dụng gì hết á, thì ta tìm kiếm ở trong gia tộc của mình có một người nào đó mà cái uy tín đối với người cha rất là lớn, hoặc là trong nhóm các bạn bè không có nghiện rượu của người cha, có người nào đó có một cái uy tín và lời nói góp ý có thể trở thành như là nặng cân. Lúc đó ta hãy nhờ cái sự can thiệp, tư vấn, giúp đỡ của những người có kinh nghiệm và có trọng lượng trong tình huống này, để hun đúc tinh thần của người cha, để giúp cho người cha vượt qua được những cái khó khăn lớn nhất. Và ta còn có thể có nhiều cái phương pháp khác nữa. Và làm được như vậy đó thì cả gia đình đều được ấm no và bình yên. Xin điều câu hỏi khác.
Xin dạ bạch thầy, con có câu hỏi là con là một nam doanh nhân thành đạt, thời gian con dành cho công việc nhiều hơn là con quan tâm đến con của mình. Vì ít được quan tâm nên con của con lại vướng vào ma túy, 5 lần 7 lượt đi cai nghiện về đều tái nghiện. Thậm chí con hành hung ngay cả mẹ để được có tiền mua ma túy. Nhiều lúc con muốn bỏ của con của mình nhưng nghĩ lại thấy thương. Giờ con phải làm như thế nào để cho con của con từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng? Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngày 26 tháng 6 2009 là ngày Thế giới phòng chống ma túy. Tình trạng nghiện ngập ma túy ở Việt Nam không phải là con số nhỏ. Theo thống kê của những người chịu có mặt ở trong các trung tâm cai nghiện thì hiện nay tại Việt Nam là khoảng 500 mấy chục nghìn. Và thống kê cũng cho biết đó là 75% tệ nạn xã hội liên hệ đến tội hình sự có gốc rễ từ việc sử dụng ma túy như là một cái cơn nghiện. Và khoảng 72% những cái tình huống bị vướng vào HIV và AIDS đều có gốc rễ từ nghiện ma túy, tức là hút chích cùng một cái dụng cụ của một người nào đó đã bị nhiễm, cho đến mức độ truyền lan qua đường tình dục, đường máu đó rất là cao. Về ma túy thì chúng ta thấy là cái tác hại của nó đối với bản thân đó rất là lớn, có thể bị ung thư phổi, rồi tai biến mạch máu não, rồi viêm gan, hay là làm ảnh hưởng đến sức khỏe một cách nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Còn khi còn sống đó thì gần như là mất hết tất cả những cái nhuệ khí hay là cái tinh thần năng động mà con người cần phải có. Còn đối với đời sống gia đình đó thì người nghiện ma túy đó sẽ bị những cái chứng bệnh bất lực và có thể dẫn đến cái khả năng là vô sinh. Còn đối với người nữ đó thì dưới vào ma túy đó thì lại bị thất thường về chu kỳ, và dĩ nhiên khả năng vô sinh sẽ cao gấp nhiều lần so với nam giới. Rất nhiều tình huống cho thấy đó, có thể nói là khoảng 90% những người có gia đình mà bị nghiện ma túy dẫn đến ly thân và ly hôn là điều chắc chắn diễn ra. Bởi vì người nghiện ma túy đó là không còn khả năng để tự lo chính bản thân mình và trở thành như là chí phèo ở trong gia đình, sẵn sàng ăn cắp, ăn trộm, nói dối, lừa gạt, miễn làm sao có đủ cái tiền để lo cho bản thân mình bằng việc hút chích, vân vân. Bởi vì đó nó để lại cái nỗi đau rất là to lớn, và nó tạo ra cái mặc cảm tâm lý rất là lớn cho tất cả các thành viên còn lại trong gia đình. Còn về phương diện xã hội đó thì nó làm giảm thiểu lao động, rồi cái phần ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia và trên toàn cầu.